ta vào buổi thứ hai trong chương trình học hỏi giáo lý. Trước khi chúng ta được đón nhận lời Chúa, chúng ta xin Chúa, nhất là Chúa Thánh Thần, mở trí cho chúng ta an hiểu lời Chúa. Thì sau khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mệnh của Ngài nơi dương thế, Ngài về với Cha Ngài, Cha Ngài và cả Chúa Giêsu đều cử Thánh Thần đứng bảo trợ đến với chúng ta để soi lòng mở trí cho chúng ta am hiểu lời Chúa, giúp cho chúng ta thực hành lời Chúa. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của Chúa Thánh Thần. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa,
xin ban xuống trên chúng con thần trí tá tạo của Chúa, người đổi mới xưa, đổi mới nhân chân. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban.
Như khi ta biểu ác, rất là sợ cảnh sát.
kể cả sợ của tôi cũng đi. Mà bây giờ chưa thấy gì, ta làm điều bí mật, tự nhiên sợ. Bí mật không ai biết cả, à, mà vẫn sợ. Tại sao sợ? Tiếng đứng tâm trả lời này, có một đấng đấy nhìn thẳng ta và nghiêm khắc xét xử ta, cho nên ta sợ. Đó là tiếng đứng tâm qua việc tốt hay việc xấu ta làm, ta đều gặp gỡ đấng vô hình, thường hay ra án phạt, vui hay buồn, đó ta gọi là Thiên Chúa. Ở Luca chương 9 từ câu 7 câu 9 nhớ đến chuyện ông Vô-rô-đê oai phong lẫm liệt, muốn cho ai sống quyền mình, muốn diệt ai cũng quyền mình, vua mà toàn quyền. Thế mà do thầy giả dám can đảm cảnh cáo vua không được cướp vợ anh mình, vậy mà làm cho ông đi phục đấy. Cảnh cáo mà phục, bởi vì ông ta nói đúng, cho nên cũng không dám động đến Doan Tề Giả, nhất là người ta lại ngưỡng mộ Doan Tề Giả. Thế nhưng mà lần kia ông tổ chức tiệc mừng ngày sinh nhật đứa con gái của bà Hê-rô-đa, người mà ông cướp vợ của người anh đó, nhảy múa trong bữa tiệc làm cho ông sung sướng, và ông nói bậy: con xin gì cháu cũng cho, ngứa nước cháu cũng cho, quyền năng chứ. Con bé hỏi mẹ: vua nói vậy thì con xin gì má? Con xin vua cho con cái đầu xoan. Thế là nó trở lại thưa với vua: thưa đấy vua, con xin cái đầu xoan. Ông rất là định cho xuống một cắt đầu xoan bỏ lên cái mâm đưa vào bàn tiệc. Dưới cái nhìn thần học ấy, thì chúng ta thấy cái biểu tượng là cái gì? Chết của một người vì chân lý, chết của một người ngăn cản người ta không phạm tội, chết của một người giới thiệu Chúa cho mọi người, cái chết ấy trở thành của ăn. Cho nên ăn ăn tiệc mà có người bê mâm vào thì phải đặt bê thức ăn chết. Nhưng mà hôm đó không phải là thức ăn mà cái đầu của người chết vì Chúa, chết vì chân lý, ai chết vì chân lý trở thành nguồn sống cho người khác, và nó trở thành cái dấu chỉ Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu chúng ta. Thì sự chết của Chúa Giêsu, con người của Chúa Giêsu khi từ có trên sức này, thực sự là của ăn của chúng ta trong thế giới này. Cho đó là cái nhìn thần học, khi thấy người ta bê cái đầu sợ ăn và bữa tiệc. Nhưng mà nhìn vào mặt lịch sử thì hôm đó vua tỏ ra người quyền phép lắm. Dù do ăn được nhiều người ngưỡng mộ tôn vinh, nhưng mà ta ra lệnh cắt đầu là làm gì ta? Ai có thể cản được ta? Tưởng là ông đã thắng, tưởng là ông tỏ oai quyền với khách dự tiệc. Thế nhưng mà từ bây giờ ông ta rất sợ, lương tâm dày vò cắn rứt. Ông nghe người ta nói rằng có một ông nào đó sau khi ông Gioan chết rồi mà giảng hâm sân lắm, làm việc người ta mê ông ấy lắm, người ta ca tụng ông ấy lắm. Thì ông ấy nói ngay, ta biết rồi, ông đó là Gioan, ta đã cắt đầu ngày sống lại, đâu phải là Gioan, Chúa Giêsu. Nhưng mà trong đầu ông cứ lúc nào cũng nghĩ được ông Gioan sống lại. Sợ vậy, sợ người công chính sống lại để hành hạ mình. Cho nên đúng không? Gioan đó, trận đã cắt đầu nay sống lại. Lời nói đó tu ra lương tâm ông đang dày vò, ông đang sợ hãi. Thì lúc bây giờ ông hưu đến tưởng là Gioan, nhưng mà thực sự ra tính lương tâm theo dấu biết công giáo bảo Thiên Chúa đấy. Thiên Chúa đang xử ông đấy. Đây là thiên lương tâm. Trong sách Kết Ngôn chương 28 câu 1, chúng ta đọc là kẻ ác chạy trốn dù không ai đuổi bắt hắn, còn người công chính đứng vững tựa sư tử non. Chúng ta nhớ lại ông Cain sau khi giết em, tưởng là mình quay lắm, anh mà, thế nhưng mà giết em được, thì thế thôi sao? Đi đâu mà ông cắm xuống, không dám đứng thẳng được, sợ mà. Cái con người mà đi đâu cũng chúi đầu đi, đi là con vật, chỉ có con vật đi ngang, phải không? Tất cả con vật đều đi ngang. Chỉ có người chân đạp đất, đầu chạm trời thôi, người khác. Cho nên Chúa Giêsu nói là hãy rướn thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ đã đến. Rướn thẳng ngẩng đầu lên là người được tha thứ tội lỗi, được Chúa cứu, Chúa biết tội ra ơn. Còn cái kẻ cắm đầu xuống mà đi sợ hãi, đấy, cái ít Việt Nam có câu nói gì? Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng, mà đánh được người thì mặt vàng như vậy. Tại sao mặt đỏ khi đánh người? Thưa, đó là ham máu đấy. Người dồi dào sức sống, cho nên máu nó bốc lên mặt đỏ đấy, biểu tượng người sống. Chưa đánh được người thì còn sống, đánh được người tưởng là thắng nhưng mà trở thành người chết, mặt vàng như nghệ là thân xác mất máu rồi, con người đó vàng mất máu. Chúng ta thấy cái người nào mà mặt vàng chẳng sắp chết rồi, bị bệnh. Thế đó, đánh được người mặt vàng như nghệ đâu có phải là thắng được người ta đâu. Đừng tưởng là mình có quyền năng là không sợ hãi, sợ gì? Đó là tiếng lương tâm đấy. Người công chính đứng vững tựa sư tử non. Sư tử là Chúa Sư Lâm, phải không? Sư tử làm chùm trong rừng, phải không? Làm vít mà cao cả nhất trong các loài vật. Sư tử gầm lên được, các con vật sợ hãi, oai phong. Nhất là sư tử tức, nó có cái bờm oai. Còn sư tử cái thì sao? Không oai bỏ sư tử được đâu. Vậy mà trong nhà với ông mà sợ vợ thì mà nhà tôi có sư tử cái. Đấy, sư tử cái đâu không giữ bằng sư tử đực. Vậy mà những ông sợ vợ thì sợ sự tự hại, sợ vợ oai lắm. Nói thật gì để các ông chỉ oai phong ở ngoài xã hội thôi, hét ra lửa với người ta thôi, về nhà xếp re với vợ, vợ gọi ra, vợ bảo vâng, đấy người đó là chồng ngoan đấy, gọi ra bảo vâng, vâng. Cho nên nói thật ra thì cũng không phải là vì đàn ông người ta yếu đâu, người ta thua đâu, nhưng mà sao nhịn đi. Trong cái yêu thương có nhịn, làm người ta nhịn đó thôi, chứ nó dương oai lên là nó sững cổ này, thấy tiếng đó. Các bà không? Đúng. Vẫn trong rúi xuống đây thì chết. Cho nên thôi, đừng để nó sững cổ này là chết. Thôi thì liệu đấy thì các bà dương oai vừa thôi, đừng làm quá. Khi chồng nó còn yêu thì nó gọi ra bảo vâng đấy, làm quá thì nó cũng không chịu được đâu. Và đây nhưng mà thì nó là sư tử, tôi muốn nói sư tử là giữ lắm, oai phong lắm. Nhưng mà sư tử non thì nó không có làm bằng ai cả. Oai thì có oai, nhưng hiền hòa. Đó, cái người công chính rất oai, nhưng hiền hòa. Oai như sư tử, nhưng làm cho mọi người mê phục. Đều kinh thánh nó như vậy. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Giáo lý Hồ Thánh số 35 thì chúng ta được hiểu biết thêm một chút về cái lương tâm này. Với sự cởi mở đón nhận chân lý và vẻ đẹp, với lương tri, với sự tự do tiếng nói của lương tâm, với niềm khát vọng vô biên và con người tự hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đấy. Tiếng lương tâm tự hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là Hội Thánh trong thế giới hôm nay số 18 nói như thế này: đứng trước sự chết ai cũng sợ, ai cũng khao khát sự sống, con người hoàn toàn bất lực trước tử thần. Đúng. Công đồng nói mầu nhiệm sự chết là một mầu nhiệm bí ẩn về thân phận con người lên cao độ. Con người không những bị hành hạ bởi đau khổ và sự tiến dần đến tan rã của thân xác, mà hơn thế nữa còn bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị tiêu diệt đời đời. Lo sợ chết, tiêu diệt đời đời, đó là cái khát vọng sống đời đời. Ai sẽ đáp ứng cái khát vọng này? Không có một sinh vật nào mà nó khát vọng có sự sống đời đời, chỉ có con người. Nhất là đứng trước sự chết, sao sự chết và mong ước sự sống. Không có ai đáp ứng được cái khát vọng đó ngoài Chúa Giêsu đấng cứu thế. Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Chỉ có Ngài thắng mọi sự dữ, thắng cả thần chết. Cho nên ai tin vào Ngài, kết đồng với Ngài thì được thâm dự vào sự sống vô sinh của Ngài. Như Ngài nói ở Gioan chương 11 câu 25 đó: tôi là sự sống lại và là sự sống. Chỉ có sự sống lại mới thực là sự sống. Chúa ban cho con vật. Con vật nó không có sự sống lại. Cái sự sống lại, cái sự sống của mọi sinh vật, kể cả con người không có Chúa ở cùng, người ta gọi sự sống đó là một sự sống biểu kiến được Chúa cho nay còn may mắn. Chúa rút hơi thở là chết hết, trở thành trong. Còn cái sự sống lại ấy, là từ Chúa Giêsu mà chúng ta được hiện thân. Khi chúng ta lại nhận bí tích khai tâm là chúng ta được nên một hoàn toàn với Chúa Giêsu. Chúng ta sống không còn là sự sống của sinh vật, mà là sự sống của chính ba ngôi Thiên Chúa, như Gioan chương 6 câu 57
Chúa khẳng định, ai ăn tôi, người ấy sống nhờ tôi như tôi sống nhờ cha tôi. Cùng một sự sống thần linh. Đó, cho nên đứng trước sự chết, ai cũng sợ và khát mong một sự sống vĩnh cửu, chỉ có Chúa Giêsu đáp ứng. Cái tín lương tâm nó thôi thúc người ta đi tìm chân lý, đi tìm nguồn sống. Thì đó là cái dấu hiệu của linh hồn. Và chúng ta nhận biết có Thiên Chúa trong tín lương tâm của mình. Sách Tiên Tri Luật ở chương 30 câu 11 nói rằng: lệnh truyền của Chúa ở ngay bên chúng ta, không vượt sức chúng ta. Ngay bên chúng ta không vượt sức chúng ta như thế nào? Thấy Phaolô diễn tả ở trong thư Roma lời Chúa, nếu chúng ta được ở trong Chúa Kitô thì cho dù thân xác chúng ta có chết vì tội đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho chúng ta sống. Câu 10 câu 8 là vì tôi đọc lại sách Tiên Tri chương 30 câu 10, lời Chúa rất gần gũi chúng ta, ngay trong mũi miệng, trong lòng chúng ta, để chúng ta đem ra thực hành. Nên lời Chúa không vượt quá sức của chúng ta, ở gần chúng ta, trên miệng chúng ta, ngay trong con người chúng ta. Chúa cho chúng ta có khả năng nhận biết Thiên Chúa, và chính Ngài cũng giúp cho chúng ta thực hành được lời Chúa. Mà tiếng lương tâm chúng ta khao khát sự thiện, sợ hãi sự dữ. Đó là tiếng lương tâm dạy cho chúng ta nhận biết có một đấng toàn năng, đấng vô hình, ta gọi đấng đó là Thiên Chúa. Và chúng ta đọc câu số 3. Hỏi hội thánh dạy
cha con biết về Đức Chúa Trời thế nào? Thưa dựa vào Kinh Thánh, hội thánh dạy ta biết chỉ có một Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ba ngôi bằng nhau về mọi phương diện, hiện thông trong một tình yêu, cứu độ loài người. Matthew chương 28 câu 19, Gioan chương 4 câu 23, những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời Chúa, Gioan chương 6 câu 63, sự thật là Chúa Giêsu, Gioan chương 14 câu 6.
Tên này ở đây tức là hội thánh dựa vào mặc khải hay dựa vào Kinh Thánh cho chúng ta biết về Thiên Chúa ba ngôi. Thì chúng ta biết rằng ở Cựu Ước về một nhiệm ba ngôi xem ra như không được mặc khải. Tôi nói xem ra thôi. Tân Ước thì chính Chúa Giêsu nói rõ hơn. Ở Cựu Ước chúng ta có thể tìm thấy dấu vết Thiên Chúa ba ngôi ở Sáng Thế chương 1 câu 26-27, khi Thiên Chúa tạo dựng con người ấy, thì Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa nói rằng chúng ta hãy dựng lên loài người giống chúng ta. Đó, đó là một dấu vết, chứ không nói là ta dựng đến loài người giống ta, mà dựng đến loài người giống chúng ta. Tức là có sự bàn hỏi, có sự trao đổi chúng ta. Đấy là một cái dấu vết thứ nhất để nhận ra Thiên Chúa ba ngôi ở thời Cựu Ước khi tạo dựng con người. Đó, Sáng Thế chương 1 câu 26-27. Hay là chúng ta đọc ở trên Sáng Thế chương 8
chương 18, Abraham và Sarah vào một buổi chiều đang ngồi ở trước cửa nhà nghỉ mát thì thấy có ba người khách lạ đi ngang qua. Abraham chưa bao giờ gặp, thế mà Abraham chạy ra sụp lại và thưa với ba người khách này: thưa ngài, xin ngài vào nhà tôi nghỉ ngơi. Đấy, ba mà lại nói rằng ngài, phải không? Đáng lẽ là phải nói là thưa các ngài chứ, mà lại nói rằng thưa ngài, tức là ba là một đó. Abraham chào ba khách: thưa ngài, xin ngài quá bộ vào nhà vợ chồng chúng tôi. Đó là cái dấu vết ba mà là một. Và là người Do Thái không bao giờ sụp lạy trước bất cứ tượng thần nào, cũng như không sụp lạy trước bất cứ vua chúa nào, mà chỉ sụp lạy trước tôn nhan Thiên Chúa thôi. Thế mà ông Abraham sụp lạy trước mặt ba người khách này, thì đó là dấu ông nhận ra ba người khách đó là ba người Thiên Chúa. Đó, đó là những dấu vết mặc khải về Chúa Ba Ngôi từ ở trong Kinh Thánh Thần Ước, gọi là mờ nhạt thôi. Nhưng mà vào thời Tân Ước thì chúng ta mới thấy chính Chúa Giêsu bộc lộ cho chúng ta về Ba Ngôi Thiên Chúa. Này, cha đọc một số câu Kinh Thánh, chúng ta có thể ghi lại địa chỉ và đọc lại nó rõ ràng hơn. Ở Gioan chương 5 câu 17, Chúa Giêsu nói: cha ta luôn luôn làm việc, ta cũng thế. Tức là có Thiên Chúa Cha, ngài là Chúa Con. Cho nên khi chúng ta làm việc là chúng ta biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa đấy nhé. Cái giá trị lao động của người Công giáo quan trọng như vậy. Không phải là lao động là vinh quang, là con trâu đâu. Lao động là biểu lộ sự hiện diện của mình. Cha ta làm việc, ta cũng thấy. Đây là chứng từ thứ nhất. Thứ hai, ở Gioan chương 5 câu 19, Chúa Giêsu nói: Chúa Con không thể tự mình làm được việc gì, nhưng mọi sự đều vì trông thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như thế. Và vì Chúa Cha yêu Chúa Con và tỏ mình ra cho mọi người biết những việc người làm, tỏ cho Con những việc lớn lao hơn nữa, khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Đó, tức là Chúa Giêsu nói là ngài với cha ngài cùng làm việc những việc kỳ diệu làm cho mọi người kinh ngạc. Cái chứng từ thứ ba, ở Gioan chương 8 câu 19, Chúa Giêsu nói: Đấng đã sai tôi hằng ở với tôi, ngài không bỏ tôi một mình, vì tôi hằng làm những việc đẹp lòng người. Tức là Chúa Cha và Chúa Con gắn bó với nhau, chứ không phải là Chúa Cha ở trên trời ngồi chơi dưới nước khỏe mạnh rồi chả ai dám động đến, mà đẩy Chúa Con xuống trần này để cho nhân loại hình hạ rồi bị cô đơn. Không, Giêsu nói rằng cha tôi sai tôi hằng ở với tôi, lại không bỏ tôi một mình, vì tôi hằng làm những điều đẹp lòng người. Chứng từ thứ tư, ở Gioan chương 11 câu 41-42, Chúa Giêsu nói trong cái đời tâm tình cầu nguyện với Chúa Cha: lạy cha, con tạ ơn cha vì cha đã nhận lời con biết rằng cha hằng nhận lời con. Nhưng vì dân chúng đứng xung quanh đây mà con đã nói như thế, mơ hồ chúng tin rằng cha đã sai con. Đó là đứng trước mộ Lazaro, ngài cầu nguyện với Chúa Cha để Chúa Cha nhận lời theo ý muốn của ngài là cho Lazaro sống lại. Con tạ ơn cha nhận lời con. Đấy cái sự thân mật giữa Chúa Cha và Chúa Con rất là gần gũi, gắn bó. Rồi cái chứng từ thứ năm ở Gioan chữ 12 câu 50, Chúa Giêsu nói: các điều tôi nói với anh em là cha tôi dạy tôi sao? Tôi nói gì như vậy? Cha tôi nói sao? Tôi nói y như vậy. Cho nên tiếng nói của Chúa Giêsu cũng chính là tiếng nói của Chúa Cha. Cái này ra mà chúng ta nói được như vậy nhỉ? Kinh Thánh nói làm sao thì tôi nói như vậy. Phong Phê-rô cứ như vậy, bộ Phê-rô chương 4 có mời bọn nói được. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa đấy. Đấy, vâng. Đấy, đây. Chúa Giêsu nói, cha tôi dạy sao tôi nói y như vậy, tôi nói khác. Rồi cái chứng từ thứ 6, Gioan chữ 14 câu 9, Chúa Giêsu nói: ai thấy tôi là thấy Chúa Cha. Ngài với Chúa Cha là một, không khác biệt, cùng bản tính. Chứng từ thứ 7, Ngài nói ở Gioan chữ 14 câu 26, nói về Chúa Thần. Chúa Thần là đấng bầu chữa, ngài được Chúa Cha sai đến nhân danh tôi. Ở nhân danh Chúa Giêsu mà Chúa Cha sai Chúa Thần đến. Chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy các ngươi mọi sự và sẽ nhắc cho các ngươi nhớ lại mọi điều tôi đã truyền dạy các ngươi. Đây, đây nữa là Chúa Thần cũng chả có gì khác, nói gì khác, chỉ là nhắc lại những lời Chúa Cha nói với Chúa Con để Chúa Thần nhắc lại. Đấy, cùng một ngôn ngữ, cùng một tư tưởng, cùng một tình yêu. Chứng từ thứ 7. Rồi chứng từ thứ 8, tôi sẽ ăn chữ 14 câu 31: để cho thế gian biết rằng cha yêu mến tôi, thì cha tôi dạy làm sao tôi làm y như vậy. Chúa Giêsu không làm cái gì khác với điều Chúa Cha dạy ngài. Ngài học nghề ở nơi cha này, học nơi giảng dạy, học cách chữa lành bệnh, học cái tình thương để thể hiện nơi con người. Đây, chứng từ thứ 10, ở Gioan chữ 16 câu 14: Thánh Thần sẽ làm cho tôi được vinh hiển, Thánh Thần sẽ lấy của tôi mà ban cho các ngươi. Tức là cái công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu thực hiện, Chúa Thần lấy chia. Chúa Thần không tự ý lấy của mình, hay đúng hơn là mọi sự Chúa Cha đã trao cho Chúa Con rồi, Chúa Thần đấy phân phát. Chứng từ thứ 11, ở Gioan chữ 17 câu 10: mọi sự của con đều là của cha, và sự gì của cha cũng là của con. Nên lại nhân Gioan 17 câu 10: mọi sự của con đều là của cha, và mọi sự của cha là của con. Mà sao trong này thì cái nghiêm đọc ngược lại nhỉ? Thế mọi sự của cha là của con, không thể đọc là của con là của cha chứ vậy không đẹp. Mượn lời Chúa Giêsu để mà mơ phần trăm thì mình nói Kinh Thánh nào cho đó đúng nhé. Nè, của con là của cha trước, nào của con là của cha trước, anh em cứ nói mọi sự của cha là của con. Nhà của cha là của con. Trời ơi, vui về thấy mộ. Nhà của cha là của con. Vợ sự của cha, của con là của cha trước. Đấy. Rồi. Đây là một số chữ từ Mặc Khải từ miệng Chúa Giêsu để nói cho chúng ta biết về ba ngôi Thiên Chúa và tương quan giữa ba ngôi, gắn bó bền chặt và yêu thương. Cái gì cũng nhất trí, nói nhất trí, làm nhất trí, chương trình nhất trí, không khác biệt. Ba ngôi hiệp nhất như vậy đó. Đó là Mặc Khải về ba ngôi Thiên Chúa mà giáo hội dựa vào Mặc Khải đây để nói rằng Thiên Chúa có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đấy. Ngày xưa chúng ta học giáo lý thì cái công thức thần học thì văn gọn là: Hỡi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần.
Đọc dẻo dai chỉ có đọc thôi.
Thì đó là cái công thức thần học mà chúng ta dựa vào Mặc Khải thì là ba ngôi bằng nhau cùng một bản tính, cho nên chúng ta thấy cái mệnh lệnh mà Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ đi ban thánh tẩy, chứ con này ban thánh tẩy cho muôn dân và đọc xem nhân danh Chúa Cha gì nữa và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mình là giống vậy mà, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hai chữ mà. Tại sao hai chữ mà phải để bắt buộc nhé? Và bởi vì tiếng Hy Lạp á được dùng để viết kinh thánh, mà trong tiếng Hy Lạp chữ và có một cái sắc thái đặc biệt là để nhấn mạnh một cái gì quan trọng và ngang hàng thì gọi là và, có chữ và. Khác với ngôn ngữ Việt Nam, chữ và chỉ là một liên từ để báo trước chấm dứt một câu văn hay một mệnh đề. Ví dụ như trong nhà này anh em ở với cha, nam nữ là tất cả trong nhà này đến giờ ăn là 30 người, thì đầu tiên là cha, phải không? Rồi thứ hai là chị Minh Liên, thứ ba là Minh Nhường, và sau cùng là Huy Bi. Mấy nhất vào đây là chữ và đó, tức là biết là trong này và sau cùng là Huy Bi. Thì ra cái chữ và đó là tiếng Việt Nam là chấm dứt công an. Ngược lại kinh thánh trong cái chữ mà báo trước một cái gì quan trọng, cho nên Chúa Con bằng Chúa Cha, Chúa Thần bằng Chúa Con bằng Chúa Cha, cho nên chữ và nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hiểu chưa? Và có nghĩa là như vậy đấy. Đấy, cũng như vậy đấy, khi mà chạy ra mộ ông Phêrô với Gioan chạy ra mộ để xem là Chúa Giêsu, nhưng người ta nói là xác con đấy, thì ra cái mộ đấy ông Gioan nói là tôi đã thấy và tôi tin. Không ai nói thấy mà tin nữa. Bây giờ anh em nhìn thấy cha bảo: ô tuần trước con thấy cha mặc áo đen. Áo đen được gọi là nhiều tư lắm. Áo đen là áo áo thân, phải không? Áo đen được gọi là áo thân. Nhưng mà mắt đen thì gọi là mắt mắt huyền. Mà tóc đen thì gọi là tóc gì? Đầu xanh. Xanh là tóc đen. Làm cái mái đầu xanh thì còn đen. Rồi em bảo chó đen là chó
mực.
Chó mực, phải không? Đấy. Môi đen gọi là môi
hồng.
Môi thâm. Đúng không? Đấy, từ ở đằng trước con thấy cha mặc áo đen, lần này cha mặc áo xám. Tôi tin như vậy. Mày có cái điên không? thấy là bác đen nên đến đây bác sáng nhưng mà tôi tin như vậy điên thấy trong lòng tôi còn tin chừng nào nói là ồ tuần trước mình không giữ cái buổi giáo lý này các bạn nói là tuần trước chân mặc áo đen này chân mặc áo xám thì mình tin là tuần này khác với tuần trước tức là mình tin là dựa vào uy tín của một người đã nhìn thấy thì mới gọi là tin và đâu ra nó bảo tôi đã thấy và tôi tin thì nghe thế đó là mơ bản nói nhưng mà ông cố ý dùng cái chữ mà tức là tức như nào đấy tức là muốn nói sao thấy không quan trọng bằng tin bởi vì có nhiều người thấy như các chú linh tế đầu tiên vì nơi nào là một đệ do ăn một đệ có nghi súng trộm xác khi chúng tôi ngủ nó lão anh không được cứu độ chứ mà phúc cho anh không thấy mà tin là quan trọng thì nên nó mới nói là tôi thấy và tôi tin đó cho nên khi chúng ta tin sức mang của Thiên Chúa thì phải có hai chữ và để nói rằng cả ba ngôi Thiên Chúa bằng nhau nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu thì nói chuyện với chị phụ nữ ở bờ giếng Gia-cốp, chị được cãi với Chúa rằng ông thì thờ Thiên Chúa ở Jerusalem, dân Samaria thì thờ Thiên Chúa ở núi Gerizim. Chúa Giêsu bảo này chị ơi, ngươi thờ Thiên Chúa đích thực là ngay bây giờ thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Như vậy ai thờ thần khí, thờ Thiên Chúa trong thần khí thì mới được Chúa Cha chấp nhận. Ngài nói đến Chúa Cha nhé, nói thần khí nhé, nói sự thật nhé. Thần khí là lời Chúa. John 6:3 thần khí là lời Chúa. Ai muốn nhiều chữ thần người ta học thuộc nhiều lời Chúa. Đúng vậy. Thần khí là lời Chúa. Thờ phượng Chúa Cha đích thực được Chúa Cha chấp nhận là thờ trong thần khí. Sự thật là Chúa Giêsu. John 6:14-6 Chúa Giêsu nói tôi là đường và là sự thật sự sống. Cho nên thờ Chúa Cha trong thần khí và sự thật tức là thánh lễ. Thánh lễ là có bằng tiền lời Chúa và bằng tiền quyền Chúa. Cho nên lúc thờ phượng ba ngôi Thiên Chúa để làm chủ nhất là đi lễ. Cho nên Chúa mới nói với chị miền Samari người dẹp bỏ tất cả mọi đối tôn thờ muốn tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi là đi lễ. Ngày đó là cách thờ Thiên Chúa trong thần khí sự thật mà Chúa Cha mới chấp nhận. Đó chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta hàng ngày biết tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi thì cũng đồng nghĩa với chúng ta hàng ngày quý trọng hiệp dân thánh lễ với Hội Thánh để Chúa Giêsu làm chủ phục vụ chúng ta là những người ăn theo để chúng ta được thông hiệp với mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa chúng ta được chia sẻ chính sự sống quyền năng của mầu Thiên Chúa như Chúa Giêsu nói trong chương 6:57 ai ăn tôi nó sống nhờ tôi như tôi sống nhờ Cha tôi thế rồi Chúa còn ban cho chúng ta như Ngài hứa ở John 14:12 sẽ làm những việc như tôi làm mà còn làm những việc hơn tôi làm nữa. Amen. Mời xin đứng lên.
Cầm đỡ đứng khi to trên đời cuộc đời mình. Cầm đỡ đứng khi to cầm thần thần tái sinh. Thank you.